sau này, nếu như thực sự, nếu có việc bất ngờ, thì bạn không thể oán trời trách người. Bởi vì, đã sớm nói với bạn rồi, có thể nói cái tiết mục này, có thể lưu truyền muôn đời. Người của thời đại nào, người của các nước trên thế giới, người của đất nước nào cũng có thể xem, bởi vì nó nói là chân lý. Bạn xem trang mạng của chúng tôi, trang mạng bạn học toàn cầu giáo dục thánh hiền. Tuy mới đưa vào sử dụng một tháng, theo thông tin chúng tôi nhận được thì lượng người theo dõi rất nhiều, mọi người ở 30 nước và khu vực trên toàn thế giới đều đang theo dõi. Các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đông Nam Á, cả cái khu vực này không cần phải nói, còn có rất nhiều đất nước xa lạ cũng đang theo dõi, như là Ecuador, Trinidad and Tobago, Nigeria, Nigeria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Campuchia. Đây thực sự được gọi là đồng học toàn cầu. Đây là việc tốt, điềm lành, cho biết là tâm của mọi người luôn hướng về sự giáo dục của thánh hiền, ai ai cũng ưa thích. Dạy cho mọi người cách làm thế nào để đạt được hạnh phúc của đời người, thì các vị thử nói xem, ai mà không cần chứ, toàn thế giới đều cần. Như vậy, cũng có một số khán giả đã nói, thật sự khi mới tiếp xúc thì đối với Phật giáo, đối với văn hóa truyền thống, đối với lão pháp sư, thực sự đã chưa hiểu rõ. Họ mong rằng chúng tôi có thể giới thiệu đơn giản một chút, có thể được. Vị tôn sư vĩ đại vô cùng kính yêu của chúng ta, lão pháp sư, vị lãnh đạo của tôn giáo thế giới, được thế giới công nhận là đại đức cao tăng một đời, các cuộc đời chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Cái gì được gọi là pháp môn tịnh độ? Nói một cách đơn giản là chuyên niệm A Di Đà Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong Phật môn từ xưa tới nay có sự ảnh hưởng lớn nhất, số người nhiều nhất, thù thắng nhất, đó là pháp môn tịnh độ. Có thể thoát sanh tử, triệt để thoát ly sự đau khổ trong sáu nẻo luân hồi, đó là tông tịnh độ tốt nhất. Phần đặc biệt giới thiệu của trang mạng chúng tôi có một tiết mục gọi là Một người mà đời này không thể không biết đến, đặc biệt giới thiệu về sư phụ thượng giáo. Như vậy trên Internet cũng có thể tìm được trang mạng của sư phụ giảng kinh thuyết pháp, cả thế giới đều có thể xem được lão pháp sư ngày ngày giảng kinh. Như vậy đã 56 năm rồi. Sư phụ thường xuyên nói với các đồng tu rằng, trong lịch sử của nhân loại, những người sáng lập ra hết thảy các tôn giáo, không có ai là không bắt tay từ việc dạy học, cả đời đều làm các công việc dạy học. Bạn xem, Chúa Giêsu dạy học 3 năm, không may mắn là sau đó đã bị hại chết. Mô-si dạy học hơn 20 năm, Mohammed dạy học hơn 27 năm, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học 49 năm, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hết thảy đều là dùng giáo dục. Dùng lời hiện tại mà nói, chính là hết thảy đều là giáo dục xã hội. Họ đều là những nhà giáo dục vĩ đại. Các cuộc đời của họ đã làm chính là đem cái chân tướng vũ trụ nhân sanh nói với mọi người, giúp mọi người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bạn xem, những vị giáo chủ này họ chưa từng gặp nhau, nhưng những việc họ đã làm đều là cùng một việc, đó là giáo dục cùng dạy học. Trong lịch sử loài người, thế giới đã công nhận nhà giáo dục vĩ đại nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học trong 49 năm ròng, không gián đoạn một ngày nào. Như vậy hiện nay, lão sư phụ làm đệ tử của Phật Đà giảng kinh thuyết pháp, thực sự đã vượt qua thầy của mình. Đến năm 2014 là đã 56 lần. Thời gian giảng kinh dạy học đã vượt qua Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngạn ngữ thường nói, con hơn cha là nhà cốt phúc. Sư phụ đã làm tấm gương tốt nhất cho tất cả các đệ tử Phật. Thời gian giảng kinh dạy học đã 56 năm. Điều này trong lịch sử nhân loại là có một không hai, chỉ có một vị như vậy. hiện tại chúng ta đã gặp được. Thật sự được gọi là của báo của nhân loại, cho nên chúng ta rất có phước báo. Hiện nay trên trái đất có 7 tỷ người, mà chúng ta đã gặp được một nhà giáo dục vĩ đại, nhà thông thái vĩ đại như thế này, giúp chúng ta giải đáp những vấn đề của thế gian, nguồn gốc của thiên tai nhân họa, chỉ bảo cho chúng ta một cách tường tận. Đây là phúc âm của nhân loại chúng ta. Tất cả khán giả trên toàn thế giới của chúng ta, có thể nào không nghiêm túc lắng nghe? Có thể nào không trân quý? Có thể nào không cảm ơn? Thực sự là tổ tiên của chúng ta có đức để cho chúng ta gặp được Ngài, cho nên chúng ta vô cùng cảm ơn. Lời nói này được nói ra từ tận đáy lòng, chân thành chí thành cảm ơn. Chúng ta mãi luôn nguyện cầu sư phụ có thể trụ mãi ở thế gian để cứu khổ cứu nạn, giúp chúng ta tìm ra phương hướng, đi trên con đường quang minh đại đạo. Khi lão pháp sư ở trong phòng thu hoặc là đi ra nước ngoài thì thời gian giảng kinh dạy học mỗi ngày phải là 4 giờ đồng hồ. Khi tiếp khách ở các nơi trên thế giới thì không cần phải nói, thành thật mà nói một câu, chúng ta ở bên cạnh xem cũng đã mệt rồi, chứ đừng nói là phải đích thân đi làm. 87 tuổi rồi, sang năm là 88 tuổi, nhìn thấy mà xót xa. Mỗi ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ, một ngụm nước cũng không uống, cứ thế mà giảng. Thực sự được gọi là quá tuyệt vời, là nhà giáo dục vĩ đại nhất. Bạn đừng cho rằng tốt thôi, bạn hãy còn trẻ tuổi, bạn cứ thử xem. Hoàn toàn là nghĩa vụ, một tấm lòng từ bi. Chỉ có nghe mà làm cho người ta cảm động rơi lệ, bạn còn đến nơi nào để tìm trên cái thế giới này một vị lão nhân từ bi như thế này? Mọi người nghe thử xem câu nói này có hợp lý hay không. Lão sư chịu bao nhiêu vất vả như vậy, chịu mỏi mệt nhiều như vậy là vì cái gì? Lão sư thực sự là người rất tuyệt vời. Bạn xem giảng kinh 4 giờ đồng hồ mà không có một câu nói sai, sau khi chỉnh sửa lại băng ghi âm thì đó là một bộ sách, một bộ kinh sách. Hơn nữa mỗi ngày đều giảng, mỗi tháng đều giảng, mỗi năm đều giảng, vĩnh viễn là cái tiêu chuẩn này. Sau khi giảng xong thì đó là một bộ sách, không có chỗ nào sai. Điều này thì người của Tịnh Tông trên toàn thế giới đều có thể làm chứng, bởi vì chúng tôi thường xem giảng ký của sư phụ. Cái trí huệ này bạn có thể nghĩ xem, trên toàn thế giới từ xưa đến nay có thể tìm thấy người thứ hai nào như vậy không? Bạn có thể không khâm phục sao? Bạn có thể không tin sao? Cả đời lão sư không đi xây dựng chùa gì, mà là giảng kinh dạy học. Vì sao vậy? Tôn chỉ giáo dục của Phật Đà, Phật giáo chính là để cho tất cả chúng sanh có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chính là 8 chữ này. Ngài dùng cách nào vậy? Đó là mỗi ngày dạy học, mỗi ngày đều giảng bài, đó là giáo dục, không phải là xây dựng chùa chiền. Lão sư thường nói, đem tiền để xây dựng chùa chiền chính là đem tiền chôn xuống đất. Như vậy không phải là lãng phí sao? Nếu bạn không tin, bạn nhìn xem, bạn sửa ngôi chùa này nguy nga lộng lẫy, biết bao nhiêu là tiền để xây dựng. Vậy tôi xin hỏi bạn, khi mà con cháu chẳng ra gì là một người ác, khi vào cái cung vàng như thế này đốt mấy nén nhang, hình như là nhang thời nay cũng là rất đắt, cũng phải là mấy trăm đến mấy nghìn đồng. Tốt rồi, sau khi thắp hương xong đi trở ra thì họ có thể trở thành người tốt hay không? Họ có thể trở thành người lương thiện không? Họ có thể không làm việc xấu nữa không? Sau khi họ đi trở ra thì có thể hiếu thảo với cha mẹ không? Không thể nào. Cho nên bạn đem tiền để xây cung vàng điện ngọc, xây chùa chiền lộng lẫy, sư phụ nói rằng đó là đem tiền chôn xuống đất, thật sự là chẳng có tác dụng gì. Vậy thì phải làm như thế nào? Đem số tiền đó để làm đĩa, đĩa thì chỉ có mấy đồng, sau khi xem xong thì họ sẽ không làm việc xấu nữa. Đây chính là giáo dục. Sư phụ thường nói dùng phương tiện hiện đại để giáo dục mọi người. Sư phụ thường nói, chúng ta phải học Phật. Phật Đà là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cả cuộc đời của Phật chưa từng xây dựng một ngôi chùa. Ngài chỉ làm có mỗi một việc, đó là giảng kinh dạy học. Nếu như có người hỏi Phật giáo là gì, phải nói với họ rằng đó là sự giáo dục của Phật Đà. Cho nên bạn xem, gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Đà là lão sư, không phải là điều gì khác. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Phật giáo không phải là tôn giáo, càng không phải là mê tín. Phật giáo làm cho bạn bài trừ mê tín. Sư phụ nói là cái chữ Phật này dịch sang tiếng Hán có nghĩa là giác ngộ. Phật giáo là sự giáo dục của giác ngộ, là sự giáo dục để cho bạn giác ngộ. Bạn có cần hay không? Cho nên sư phụ thường nói là mục đích của việc học Phật là gì? Giáo dục là vì muốn dạy tốt cho mọi người. Nếu như người này học nửa ngày mà họ không thể chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui, chuyển ác thành thiện, thì sự giáo dục của bạn thất bại rồi. Đây không phải là Phật giáo. Cho nên bạn xem, nhà thông thái vĩ đại như thế này có 102 trong lịch sử loài người. Những lời mà Ngài nói mà bạn có thể không nghe sao? Nghe hay không nghe, hãy để sang một bên. Bạn có thể không xem thử. Có nhân vật vĩ đại như vậy mà bạn có thể không xem sao? Bạn có thể không muốn mở rộng sự hiểu biết sao? Cho nên mới nói, lời chúng ta nói là phải có đạo lý, không thể mê tín. Có rất nhiều nhà lãnh đạo, nguyên thủ của nhiều quốc gia đều tìm đến sư phụ xin đề thỉnh giáo cách giải quyết vấn đề. Sư phụ giải đáp từng vấn đề cho họ. Không ai mà không tán thán, không ai mà không hài lòng. Còn nữa, chúng ta thấy cựu thủ tướng của Nhật Bản là Hatoyama Yukio nhiều lần công khai xin lỗi mọi người, sám hối tội ác Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Hôm trước, Thủ tướng Hatoyama Yukio lại tiếp tục ngỏ lời xin lỗi việc quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Là người Nhật, tôi cảm thấy có trách nhiệm để xin lỗi. Cho dù chỉ có một người thường dân Trung Quốc bị quân đội Nhật giết hại một cách thô bạo, thì hành vi này cũng không thể diện lý do là bởi vì xảy ra trong thời chiến. Làm sao mà ông có thể có được thái độ như vậy? Sau này khi chúng tôi xem thì mới biết được, ông đã nhiều lần cùng phu nhân đến Hồng Kông để bái kiến sư phụ, để xin chỉ bảo rất nhiều vấn đề. Cho nên khi chúng ta xem được tin tức này thì rất là cảm động. Con người chỉ cần sám hối, thừa nhận tội lỗi của mình. Sư phụ thường nói, con người mà được việc tốt thì cái thế gian này sẽ có hy vọng. Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, đích thực có một số người nói, cũng như có rất nhiều người Indonesia nói. Người Indonesia nói Pháp Sư Tịnh Không yêu mến đất nước Indo, còn yêu đất nước Indo hơn người Indo. Không những là yêu mến đất nước Indo, tôi đi đến đâu cũng vậy. Tôi ở Australia thì yêu mến Australia. Tôi ở nước Mỹ thì yêu mến nước Mỹ. Ở nơi nào thì cũng yêu mến nơi đó. Vì sao vậy? Là nhất thể mà. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Trong đệ tử quy có nói, hễ là người thì phải thương yêu nhau, phạm vi không phải là lớn. Trong đại thừa giáo thì khắp pháp giới hư không giới đều là chính mình. Vậy thì làm sao mà không yêu mến nhau được chứ? Tổ tiên người Trung Hoa lưu truyền lại những kinh sách này thực sự là pháp bảo, có thể cứu bản thân mình, có thể cứu gia đình, có thể cứu xã hội, có thể cứu đất nước, có thể cứu thế giới. Nó là báu vật, làm sao có thể không yêu mến được chứ? Tổ tiên đời đời lưu truyền, hôm nay đến đời chúng ta. Sứ mệnh quan trọng nhất của đời chúng ta là để nó truyền lại cho đời sau. Văn hóa là không có giới hạn gì quốc gia. Còn có một chuyện vui lớn hơn nữa, đó là gần đây có rất nhiều tín đồ đạo Hồi trong nước và ngoài nước có được một quyển sách quý, Dịch Nghĩa Kinh Koran. Đây là bản gốc của thời Trung Quốc do lão tiên sinh Dương Tịnh Tế chú giải. Như vậy ai là người khởi xướng việc đem bộ sách này tái bản lại để phổ biến khắp thế giới? Chính là sư phụ của chúng ta. Bạn xem, bản in vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo. Có rất nhiều tín đồ đạo Hồi sau khi xem xong thì vui sướng vô cùng, nhưng họ nghĩ không ra ai là người in ấn cho họ, đó là lão pháp sư in cho họ. Lão pháp sư của chúng ta tuy là đại đức của Phật môn, nhưng mà lão sư của chúng ta, bạn xem, cũng giảng Thánh Kinh, cũng giảng Kinh Mân Côi, cũng giảng Kinh Koran. Lão sư luôn luôn khởi xướng với mọi người trên thế gian một luồng tư tưởng. Tôn giáo của thế giới là một nhà. Hy vọng giới tôn giáo phải đoàn kết lại, khôi phục sự hòa bình, ổn định của thế giới. Mọi người chúng ta có được cái phúc này, có được cái duyên hiếm có này, để học tập và xem sư phụ từ bi khai thị cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đặc biệt quý trọng. Một lần nữa chúng ta cảm ơn sư phụ đã 87 tuổi rồi. Một lần nữa cảm ơn Ngài.